Bộ trưởng phụ trách vấn đề người cao niên của đảng đối lập, ông Stein Newman nói rằng Úc cần phải nhìn nhận vấn đề dân số già là một lợi ích chứ không phải là một gánh nặng.
Tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải khai thác các kỹ năng, tài năng và khả năng của người cao niên Úc để chuyển đổi nền kinh tế, xã hội và cộng đồng của chúng ta. Vì vậy, chúng tôi hôm nay thông báo rằng Chính phủ Lao động Shorten sẽ phát triển một chiến lược quốc gia để tạo nên một đất nước thân thiện với người lớn tuổi. Chúng tôi muốn khai thác những khả năng kinh tế xã hội này và phát triển những lợi thế đang có trong khu vực của chúng ta.
Hôm nay, ông công bố chính sách của Đảng Lao động đến Hiệp hội Quốc gia chăm sóc người cao niên, đại diện cho gần 50 nhóm. Đầu tuần này, cũng đã có lời kêu gọi cả hai chính đảng lớn cần công bố chính sách rõ ràng cho ngành chăm sóc người cao niên. Ông Shane Newman nói, Đảng Lao động sẽ tái cam kết với chiến lược đầu tiên đã được đưa ra vào năm 2013, được gọi là sống lâu hơn, sống tốt hơn, Living Longer, Living Better.
But what is legislated in a requirement is there to be a proper.
Những gì được luật hóa là yêu cầu có được một đánh giá pháp lý thích hợp cho quá trình cải cách, và tôi nghĩ đó là chiến lược tốt. Chúng ta cũng cần phải nhìn vào các phương thức tài trợ chăm sóc người cao niên đã được kêu gọi, và chúng ta cần phải suy nghĩ về việc làm thế nào chúng ta có thể có được lực lượng lao động trong tương lai mà chúng ta sẽ cần đến vào năm 2050.
Vấn đề phổ biến hiện nay là thiếu hụt nguồn nhân lực trong lĩnh vực chăm sóc người cao niên. Giải pháp là gì? Đảng Lao động sẽ làm gì để tạo nên sự khác biệt?
Đảng Lao động cam kết một chính sách quốc gia là sẽ phát triển chiến lược nguồn nhân lực chăm sóc người già. Đó là những gì mà ngành đang thực sự yêu cầu, và Đảng Lao động đang cam kết điều đó. Điều này mang lại những ý tưởng và nguyện vọng của tất cả mọi người lại với nhau để xem làm thế nào chúng ta có thể tìm thấy một con đường đi. Chúng ta sẽ cần khoảng 1/20 nhân viên làm việc trong lĩnh vực chăm sóc người cao niên vào năm 2050.
Ông Shane cũng đã nhắc đến trước đó rằng bản xem xét đánh giá sẽ bao gồm cả mô hình tài trợ. Chính phủ liên bang đã công bố tiết kiệm 1,2 tỷ đô trong vòng 4 năm tới bằng cách tính toán lại mô hình hỗ trợ hiện thời. Liệu Đảng Lao động có xoay chuyển được điều này?
Một số nhà cung cấp đã liên lạc với chúng tôi về điều này. Tôi đang kêu gọi chính phủ làm điều chính đáng và thông báo về các mô hình thực hiện. Nếu đây là 1,2 tỷ đô la hoặc nhiều hơn thế nữa, thì chúng ta cần phải biết nó thực sự tác động về lĩnh vực này ngay trước khi cuộc tổng tuyển cử diễn ra, và nó vẫn sẽ tiếp tục như thế. Vậy chúng tôi kêu gọi chính phủ cần minh bạch về điều này.
Labour actually is not in a position to reverse those cuts.
Đảng Lao động thực sự không phải là đảng đang đứng ở vị trí để có thể đảo ngược những khoảng cách giảm này. Chúng tôi đang ở vị thế để có thể nói rằng chúng tôi sẽ thay đổi cách tiếp cận mà chúng tôi thực hiện trong lĩnh vực này. Chúng tôi sẽ xem xét lại mô hình của ACFI, tức là mô hình tài trợ chăm sóc cho người cao niên, vì đó là những gì ngành này mong muốn.
Đảng Lao động cũng sẽ tái sử dụng một chương trình tài trợ hiện có để tập trung hơn vào các biện pháp cổ vũ cho những người cao niên năng động và điều chỉnh chương trình đến với các cộng đồng khác nhau. Nhưng hiện vẫn không có con số đô la nào đi kèm với chính sách này. Ông Shane Newman nói rằng điều này sẽ được công bố khi Đảng Lao động thông báo về các chi phí của đảng trước cuộc tổng tuyển cử.